Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Ngài, xin chúng ta cùng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời một lần nữa trong câu gốc đoạn Mát đoạn 1 câu 14-15. Sau đó chúng ta sẽ cầu thư với Chúa một lời và chúng ta sẽ nghe lời của Chúa. Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Thì chặt kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa, xin lời của Ngài phán cho linh hồn của chúng con, phán bởi thẩm quyền của Thánh Linh Chúa và thay đổi tấm lòng của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có một người đàn ông, ông đứng nhiều năm tại một cái góc đường chứng đạo và phân phát truyền đạo đơn cho những người qua lại, không có thấy kết quả, ông bỏ cuộc. 2 năm sau ông trở lại cái chỗ ngày xưa mình đứng, thì kìa, một người đàn ông lạ mặt đang đứng, đang làm chứng, đang phát truyền đạo đơn như xưa ông từng làm. Mà người đó nói: nhiều lần tôi quay lại đây để cảm ơn cái người đã kiên nhẫn, trung tín, thầm lặng để giúp tôi đến với Chúa mà không thấy. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã qua đời, vì vậy tôi đã đứng thế chỗ ông ta. Người chứng nhân đầu tiên mới thầm nghĩ: ồ, ra là việc làm mình cũng không có vô ích. Francis of Assisi là một nhà truyền giáo cho người nghèo. Ông đã từng nói như thế này: hãy rao giảng tin lành luôn luôn. Nếu cần thiết thì hãy sử dụng lời nói. Tất cả những cái điều này nó ra từ đâu quý vị? Sách Phúc Âm Mác ghi lại rằng khi bắt đầu chức vụ thì Chúa Giêsu đã giảng tin lành của Đức Chúa Trời, rồi Ngài kêu gọi các môn đồ đầu tiên. Sau đó trước khi về trời, Ngài giao cho họ là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, và rồi chức vụ đó giao đến chúng ta. Như vậy thì từ trước khi Chúa Giêsu đến thì không có tin lành. Trước khi Chúa Giêsu đến chỉ có luật pháp, và luật pháp nó ép chúng ta dưới cái gánh nặng tội lỗi chịu không nổi. Và rồi nó cũng mở cho chúng ta thấy một cái tương lai đoán phạt rất là khủng khiếp. Mà rồi Chúa Giêsu đến, kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Như vậy thì có nghĩa gì? Tin lành, tin mừng, hay là phúc âm, hay là tin vui, là tin vui của Đức Chúa Trời, ra từ Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời và đến cùng với Đức Chúa Giêsu. Đến cùng với Đức Chúa Giêsu. Như vậy thì khi câu hỏi suy gẫm sáng nay là tin lành được tỏ ra trong sự đến của Chúa Giêsu như thế nào? Và thứ hai, làm sao tin lành của Chúa Giêsu cứ tiếp tục? Thứ nhất, tin lành được bày tỏ ra trong sự đến của Chúa Giêsu như thế nào? Ở trong Mác đoạn 1 từ câu 14 đến câu 20 mở ra cho chúng ta thấy 3 điều. Thứ nhất là thời gian tin lành được bày tỏ. Thứ hai là nội dung của tin lành được rao ra. Và thứ ba, sự đáp ứng với tin lành được ban cho. Và trước hết, thời gian của tin lành được bày tỏ. Câu 14a: sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê. Chúng ta được biết dân bắt tiếp là anh em bà con với Chúa Giêsu phải không? Và chúng ta cũng được biết là khi thánh cho chúng ta biết là dân bắt tiếp sinh ra trước ngày 6 tháng. Và trong cái chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời đó, thì dân có một chỗ và dân có một cái chức vụ là rao sứ điệp ăn năn. Và cái chức vụ của ông đó là mở đường cho Chúa Cứu Thế Giêsu. Ông rao giảng ăn năn và ông mở đường cho Chúa Giêsu. Còn cái chức dân bị tù là vì bởi vua Herod Antipa không có chấp nhận lời khiển trách của dân, khi vua Herod này lấy em của vợ mình là Philip, và vì không có chấp nhận cái điều khiển trách của Giăng, cho nên vua Herod đã bắt giam Giăng bắt tiếp vào trong ngục. Cùng lúc sau khi Kinh Thánh nói rằng sau khi Giăng bị tù là nói về thời gian, phải không? Là nói về thời điểm, phải không? Như vậy là Mác cho chúng ta biết điều gì? Là thời điểm của Giăng bắt tiếp đã xong, đã chấm dứt và đã hoàn tất. Bây giờ Đức Chúa Giêsu đến, Giăng bị tù, Đức Chúa Giêsu đến, có một cái sự chuyển tiếp từ chức vụ của Giăng đến chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Như vậy thì chức vụ thay đổi thì vị trí hoạt động cũng thay đổi. Chúng ta biết là chức vụ của Giăng bắt tiếp là ở miền Nam, chung quanh cái khu vực sông Giô-đanh. Còn chức vụ của Chúa Giêsu thì sao? Kinh Thánh cho chúng ta biết là sau khi Giăng bị tù thì Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilee. Như vậy là trung tâm chức vụ của Ngài nó ở quanh vùng Galilee, nó bắt đầu từ trong Galilee ở miền Bắc. Như vậy thì Ngài đến khi nào? Câu 15a: kỳ, khi kỳ đã trọn. Chúa đến khi kỳ đã trọn. Tức là cái việc Giăng bị tù nó cũng nằm trong cái kỳ đã trọn, cũng nằm trong cái thời gian quyết định của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ cái điều này. Trước khi, trước sáng thế ký là cõi đời đời. Trước thời sáng thế ký không có thời gian, là cõi đời đời. Bây giờ Chúa tạo dựng nên vũ trụ, và khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ thì có gì? Có ngày, có ngày, có đêm, có ngày, có đêm, có thời gian. Bắt đầu có thời gian, phải không nào? Và khi có bắt đầu có thời gian thì có nghĩa là gì? Nó nói lên cho chúng ta biết là cái thời gian nó bắt đầu, nhưng rồi tội lỗi nó bắt đầu, nó theo thời gian nó vào trong loài người của chúng ta, nó dẫn đến sự chết. Rồi kế đó đó thì cái thời gian đó Chúa lại hứa là gì? Sẽ có một cái thời điểm lời hứa được giải cứu, được ban. Nhưng mà rồi thì hàng ngàn thế kỷ qua, trôi qua cho đến kỳ đã trọn. Đến kỳ đã trọn là gì? Là thời gian đã viên mãn, sự chờ đợi đã chấm dứt, một cái thời kỳ mới nó bắt đầu. Và nó bắt đầu với sự đến của Đức Chúa Giêsu. Mác giới thiệu một cách ngắn gọn cho chúng ta biết về sự đến của Chúa Giêsu như thế này. Đầu tiên lành của Đức Chúa Giêsu Christ là Con Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ chữ này, Con Đức Chúa Trời. Nhưng mà rồi ngay cái tên cũng cho chúng ta biết về cái chức vụ của Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu, cái tên Giêsu, cái tên Hy Lạp là cái tên Hy Lạp, còn cái tên Do Thái là Giô-suê. Cho nên mà cái tên này nó có mang có nghĩa là Gia-vê. Gia-vê là cứu Chúa, Gia-vê là đấng giải cứu. Thì như vậy đó, là Con Đức Chúa Trời, là đấng giải cứu. Cái sự xác định nó rất là quan trọng quý vị. Nó mở cho chúng ta thấy nguồn gốc thiên thượng của Đức Chúa Giêsu. Ngài đến từ trời và đến từ trời để giải cứu dân Ngài. Vì vậy Kinh Thánh khẳng định rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ. Chẳng có sự cứu rỗi nào khác ngoài bất cứ, ngoài Chúa Giêsu Christ, bất cứ ai. Bây giờ sau khi Giăng bị tù thì kỳ đã trọn, và Chúa Giêsu đến xứ Galilee. Và Ngài đến xứ Galilee để làm gì quý vị? Ngài giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta sẽ suy nghĩ đến phần thứ hai là nội dung tin lành được bày tỏ. Chúa Giêsu giảng tin lành của Đức Chúa Trời, như vậy là giảng là gì? Giảng là lớn tiếng công bố, giảng là rao báo trước công chúng cái thông điệp chính thức của nhà vua đến với thần dân. Như vậy thì Ngài giảng sứ điệp gì? Ngài giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Câu này cho chúng ta thấy là Chúa đến, khi Chúa đến thế gian, Ngài có rất nhiều công việc phải làm. Tuy nhiên, giảng tin lành đó là công tác chính của Chúa Giêsu, và Chúa giảng với một cái sứ điệp. Câu tiếp theo cho chúng ta biết mà rằng kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần.
Nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhìn kỹ lại đó, thì chỉ trong hai câu 14 và 15 thôi có bốn điều nối kết tại đây. Thứ nhất là tin lành của Đức Chúa Trời. Cái thứ hai, nước Đức Chúa Trời đã đến. Cái thứ ba, đến cùng với sự đến của Chúa Giêsu. Và thứ tư, đã đến gần. Như vậy là đã đến gần đấy, cái chữ này có nghĩa là đã đến tận sát tay của con người. Con người có thể nắm lấy, con người có thể nhận lấy. Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, con người có thể nắm, con người có thể nhận lấy. Như vậy thì nội dung của tin lành của Đức Chúa Trời bày tỏ trong tất cả những câu này nói cho chúng ta biết, chính Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, chính Ngài là tin vui, chính Ngài là hy vọng cho con người, và chính Ngài là vua thiên đàng đang hiện diện ở giữa chúng ta. Cho nên tất cả những gì mà Chúa Giêsu nói, tất cả những gì mà Chúa Giêsu làm đều ra từ Đức Chúa Trời, đều thuộc về Đức Chúa Trời và tập trung vào Đức Chúa Trời. Và có một điều chúng ta cần phải nhớ là ngoài Đức Chúa Giêsu thì không có tin vui. Tôi bước ra khỏi Chúa Giêsu là cuộc đời của tôi không có tin vui. Như vậy thì đây là thông điệp của Chúa. Như vậy thì chúng ta phải trả lời với thông điệp này như thế nào? Chúng ta bước sang phần thứ ba, đáp. Chúng ta phải đáp ứng với tin lành được ban cho. Câu 15b: các ngươi hãy ăn năn và tin đạo, tin lành. Cái chữ hãy ở đây quý vị, nếu chúng ta suy nghĩ một chút á, đây cái chữ hãy là mệnh lệnh, là mệnh lệnh, có nghĩa là đây là việc phải làm. Và cái điều đòi hỏi đầu tiên là gì quý vị? Là phải ăn năn. Đây là điều đòi hỏi đầu tiên. Vậy ăn năn là cái gì? Có một người trong hội thánh thấy mục sư lâu lâu thỉnh thoảng ông giảng về tội lỗi, ông giảng về ăn năn, mới góp ý với mục sư là: mục sư ơi, mục sư có thể đừng có giảng tội lỗi, đừng có giảng ăn năn nữa được không? Nó làm cho các bạn trẻ là thấy không có thoải mái khi đi nhà thờ. Thôi thì mục sư giảng ân điển đi, mục sư giảng về bình an đi, mục sư giảng về thanh lương đi. Nhưng mà mục sư mới trả lời như thế này: nếu bên ngoài hộp á ghi là thuốc bổ, bên trong á là có những cái viên thuốc nó bọc đường, nhưng mà thực sự đó, ở bên trong á, thực chất bên trong nó là thuốc độc, thì sao? Đủ và sẽ chết. Nếu tôi giảng tội lỗi, ông sư ông nói là không có sao, không sao cả, tội lỗi không có gì cả, tôi bọc đường nó bằng bình an, tôi bọc đường nó bằng ân điển của Chúa, thì sao? Chắc sẽ chết. Quý vị có biết không, đây là cái điều mà hiện nay có một cái tà giáo. Mà cái tà giáo này đó, nó được cái xu hướng của xã hội ngày nay đó, giống như là một cái phần đất màu mỡ đó, để cho cái tà giáo này nó phát triển. Đó là cái tà giáo gọi là ân điển quá khích. Ân điển quá khích như thế nào? Tà giáo này nó không phải thường đâu quý vị, nó lan rộng trên 80 quốc gia trên thế giới, và nó có 29 trường kinh thánh và trên 4.000 mục sư, do Park Okso là người Hàn Quốc, ông chủ trương là chỉ cần ăn năn tội duy nhất có một lần trong đời thôi, rồi khi tiếp nhận Chúa thôi mà thôi, rồi sau đó dù có phạm bao nhiêu tội đó cũng không cần phải ăn năn. Đó là chủ trương, đó là như vậy. Là chủ trương, đó là chủ trương ân điển quá khích. Có phải hợp với như vậy không quý vị? No. Chúa phán: nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất. Khải Huyền cũng nhắc cho chúng ta cũng lại một lần nữa là phải ăn năn, không ta sẽ cất chân đèn khỏi chỗ đó, ngươi khỏi chỗ đó. Như vậy thì ăn năn là gì? Ăn năn là dừng lại, ăn năn là quay lại. Nếu tôi đi trật đường, nếu tôi biết là mình sai đường rồi, thì phải quay lại, là phải thay đổi tâm trí, là phải bỏ đường tội lỗi mà quay về cùng Đức Chúa Trời. Đó là điều kiện thứ nhất, là phải ăn năn. Cái thứ hai là tin đạo tin lành. Quý vị, tôi đọc cái chữ đạo tin lành này đó, cái đạo này đó, cái đạo tin lành là cái chữ đạo, là cái chữ rắc rối đây. là bởi vì nó không có trong nguyên văn. Chữ đạo này nó không có, có trong nguyên văn. Trong nguyên văn đó chỉ có là tin, tin lành thôi. Tại vì khi mình nói đến đạo tin lành đó, là mình nói đến cái tổ chức phải không? Mà quý vị biết là tổ chức thì nó là sao? Nó rắc rối. Nó rắc rối mà có nhiều khi người ta sợ đạo luôn đó. Đó. Như vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tin không có nghĩa là vào đạo. Tôi xin nhắc lại là tin không có nghĩa là vào đạo. Nhưng tin là Chúa Giêsu là đối tượng của đức tin của chúng ta. Chúa Giêsu là trung tâm của đức tin của chúng ta. Là tin về cái câu chuyện cuộc đời của Chúa Giêsu, tin những việc Ngài làm và những điều Ngài làm cho mình, và nhận Chúa Giêsu làm chủ, là cứu Chúa của mình. Đó là đức tin. Đó là tin nhận Chúa. Chúa Giêsu thì rao giảng là nước trời đã đến gần. Nước trời đến gần đó, mình có thể nắm lấy đó. Tuy nhiên không có con đường nào khác để tiếp nhận ngoại trừ ăn năn và tin nhận Chúa. Tin lành đã đến gần, rất phúc âm đã đến rất gần với chúng ta, gần đến chúng ta. Chúng ta có thể, như dân ông nói là tay cái tôi chúng ta có thể chạm, mắt tôi có thể thấy và tôi có thể lừa. Nhưng mà chỉ có một con đường có thể tiếp nhận là ăn năn và tin nhận Chúa. Sự cái quyết định này nó riêng tư, nó không phải là bà nội tôi tin Chúa rồi tôi đương nhiên trở thành cháu của Chúa. Nó không có. Mỗi người phải có một cái quyết định riêng tư, nó cần thiết. Nếu không có đáp ứng điều này, không có gì thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì tin lành được bày tỏ ra trong sự đến của Chúa Giêsu, ở trong thời điểm quyết định của Đức Chúa Trời. Ngài đến giảng tin lành của Đức Chúa Trời và kêu gọi ăn năn tin Chúa. Như vậy thì làm sao để tin lành của Chúa Giêsu cứ được tiếp tục? Thứ nhất là bởi tiếng gọi theo bước chân Chúa. Tin lành không có dừng lại ở Đức Chúa Giêsu. Ngài đi tìm người tiếp tục cái sứ mạng rao giảng tin lành, quý vị. Cho nên cái câu 16, câu 17 như thế này, cho chúng ta mở ra thêm cho chúng ta. Ngài đi dọc theo mé biển Galilee, thấy Simon với Andrê, em người, đang thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Quý vị biết là, nếu quý vị ở các trong các lớp thần học mở rộng thì biết rằng biển hồ Galilee là một biển hồ nước ngọt. Nói biển đó, nhưng mà là hồ nước ngọt. Nó rất là rộng, rất là dài, nó rất là thích hợp cho vấn đề đánh cá. Và chúng ta biết là cái công việc đánh cá là công việc nó đòi hỏi một cái sức khỏe, một cái sự bền bỉ, một cái sự kiên nhẫn, chăm chỉ. Và cái việc đánh cá là một công việc rất là nặng nhọc. Và Kinh Thánh ghi là Simon và Andrê là hai anh em. Mà cái chữ vốn làm nghề đánh cá này có thể hiểu được đó. Đây là cái nghề cha truyền con nối để tiếp tục cho dòng dõi mình kiếm cơm. Cha truyền con nối. Nhưng mà quý vị ngạc nhiên không? Để tìm người cho cái công việc lớn lao là đi khắp thế gian mà giảng tin lành cho mọi người đó, thì lẽ ra phải tìm những người giỏi chứ, lẽ ra phải tìm cái người danh giá chứ, đi vô trong cái đền thờ kiếm người Lê Vi, kiếm người này người kia chứ, phải kiếm những người học thức chứ, ở trong các trường nổi tiếng chứ, phải không? Tìm đâu quanh biển Galilee, tìm đâu mà bộ Chúa Giêsu không biết họ là người đánh cá. Người đánh cá là người sao quý vị? Cái chân họ nó nứt nẻ, da họ thì đen sạm, cộc cằn, có khi thô lỗ nữa. Rồi gì nữa? Nếu mà đứng gần nó chắc là nặng mùi cá. Ngoài Chúa họ chỉ là ngư phủ, chỉ là những người đi kiếm cơm, đánh cá để kiếm cơm. Nhưng mà Chúa lại tìm cái người mà làm đảo lộn thế giới từ những người không thể làm gì, quý vị. Từ những người không thể làm gì. Và như vậy đó, bây giờ suy nghĩ đến mình đi. Nếu bỏ tôi ra khỏi Chúa, mình suốt đời cũng chỉ đi kiếm cơm mà thôi. Không có một cái định hướng gì, không có một cái ước mơ gì. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: hãy theo ta, Cái chữ hãy theo ta đây là mạng lệnh, mệnh lệnh. Nhưng mà cái mệnh lệnh này từ của ai quý vị? Của đấng mà khi ngài phán phải có sự sáng thì liền có sự sáng. Của đấng mà khi ngài phán phải có sự sống thì liền có sự sống. Mà khi là của đấng mà khi ngài phán rằng đất trời đứng lên thì tất cả mọi sự phải đứng lên. Thì bây giờ Chúa lại phán là hãy theo ta. Có phải ông mục sư gọi quý vị không? Có phải ban chấp hành gọi quý vị không? Không. Chúa gọi. Chúa sai, Chúa cho một cái chức vụ và Chúa mở đường. Và Chúa mở đường. Chúa cho cơ hội đó mà mình không nắm. Quý vị biết người Hy Lạp người ta hình dung cái thần cơ hội là gì không? Là sao không? Người không có tóc, không có tóc, không có nắm được. Mà Chúa cho cơ hội mà mình không có nắm lấy đó, thì cơ hội là sao? Nó vụt mất. Như vậy thì cái ngăn trở của các bạn là và tôi là chính mình chứ không ai khác hết đó. Là chính mình chứ không ai khác hết đó. Mình họ đổ tên thừa gì đó không biết, nhưng mà thật ra là chính mình chứ không ai hết. Hãy theo ta, nó là mệnh lệnh. Nhưng mà rồi cùng một lúc quý vị, Chúa cho mỗi người chúng ta có một cái sự tự do. Mình có thể nói yes hoặc là nói no với Chúa. Nhưng mà khi tôi nói no với Chúa đó, tức là tôi không vâng lời chứ gì, là tôi đi ngược với đường lối của Chúa chứ gì, phải không? Nếu mà tôi, cái quyết định đó của tôi, thì tại sao mình cay đắng? Tại sao mình nổi loạn? Tại sao mình tức tối? Hả? Tại sao mình là nhiều khi quý vị không nghĩ giống như vậy? Đúng, mình cũng chống. Sai, mình cũng chống. Giữa hội thánh mà chỉ có mình tôi là đúng mà. Rồi đó, những cái giỏi, những cái hay, những cái Chúa cho lại không có sử dụng được. Mục sư Lê Vĩnh Thạch ông nói thế này nè: bằng cấp giỏi hỏng. Ông sử dụng cái chữ đó tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi không hiểu Chúa phải cho những người như vậy chứ. Nhưng mà tại sao như vậy? Rõ ràng là Chúa không loại tôi ra, hội thánh không loại tôi ra, tự tôi loại tôi ra. Nếu mà chúng ta để ý từ sáng thế ký cho đến khải huyền đó, chúng ta mở kinh thánh ra thấy toàn những cái trang đó là những trang của con người nổi loạn không quý vị? Nổi loạn không? Bây giờ ở giữa sự nổi loạn đó, Chúa Giêsu đến, Chúa gọi, Chúa đổ sự quyến rũ của Chúa trên tôi và quý vị. Ngài đổ tấm lòng của Chúa trên tôi và quý vị. Và rồi Chúa kêu gọi mỗi chúng ta: con hãy theo ta. Tại sao mình nghe? Tại sao mình biết đây là tiếng của Chúa? Nếu tôi quay lưng, Chúa gọi tôi mà tôi quay lưng, hay là tôi đứng xa xa đó, thì tôi không thể nghe được. Tôi có nói gì nói đây mà ngoài parking lot cũng không thể nghe, phải không? Như vậy thì sao? Tôi phải đứng lại gần trong cái khoảng cách mà tôi có thể nghe tiếng Chúa. Tôi phải đứng đến lại gần khoảng cách mà tôi có thể nghe tiếng Chúa. Nghe tiếng Chúa gọi mình. Thế giới này là cái thế giới thường hay nói với cái gì quý vị? Thế giới này là mình nói là I don't care. Đó. Là mặc kệ. Mà quý vị biết không? Ma quỷ nó đẩy chúng ta vào cái lời này: I don't care. Nhưng mà đừng có khi nào nói mặc kệ. Dầu Chúa đưa mình có đến cái chỗ tận cùng như thế nào đó, đến cái chỗ tan tành như thế nào đó, đến cái chỗ không có còn gì hết, cũng không có nói cái điều này, lời này. Chúa gọi mình hãy theo ta mà đâu có mặc kệ được đâu. Rồi. Cho nên tôi cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin giúp con quỳ xuống mà học những lời này. Chúa biết con. Quý vị, có thể chồng mình không biết mình, vợ mình không biết mình, Chúa biết mình mà. Đó. Thì Chúa ơi, xin mở đường cho con, xin thương con. Con không đáng, con không có lý luận nữa. Con nhận ra cái sự ngu dại của mình, con nhận ra cái sự điếc lác tâm linh của mình. Xin Chúa cứu con. Xin Chúa kéo con lại gần Ngài để có thể nghe tiếng Chúa gọi, hãy theo ta. Xin lời này sống lại trong con và ở trong con. Bây giờ theo Chúa thì Ngài đi trước, mình đi sau chứ gì, phải không? Nó không có đơn giản chút nào là vì Chúa thế nào thì mình cũng thể ấy. Nó không có đơn giản. Nhưng mà bây giờ quý vị ơi, tôi là ai mà được đứng trong cái chỗ này? Tôi là ai mà được đem vào lịch sử đời đời của ba ngôi Đức Chúa Trời? Có phải tôi không, bởi mình lãnh lẽ không? Có bởi mình khôn ngoan không? Có phải bởi mình tài giỏi không? Câu 19: Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ con CBD với em là Giăng đang vá lưới trong thuyền, liền kêu hai người. Vậy ra tôi đi, tôi gặp hai người trước phải không? Giờ gặp thêm hai người nữa là bốn người phải không? Quý vị xem bốn người này là ai? Là cột trụ đó. Bốn người cột trụ, nhưng mà đều là người đánh cá, và không có lời nào khác, cũng chỉ có một sự kêu gọi: hãy theo ta. Mà mình thấy không ai lúc đó đang ở không. Người thì vá lưới, người thì đang kéo lưới, không có cái tình trạng luôn, cả cái tình trạng là tình nguyện nữa. Chúa gọi chứ không, họ không tình nguyện đi theo Chúa. Mà Chúa gọi như thế nào, cái tiếng gọi của Chúa làm sao đó, mà họ nói gì, họ làm gì? Họ bỏ, họ đi theo Chúa. Tất cả đều nghe Chúa gọi rồi theo Ngài. Và từ cái chỗ mà họ theo Ngài đó, thì Chúa chuyển cái mục tiêu đời sống của họ chỉ ở trên đất thôi. Ngài chuyển mục tiêu đó hướng về thiên thượng. Thật là đẹp đẽ. Như vậy thì cái chuyện 2000 năm trước nó dính dáng gì đến tôi và quý vị sáng nay? Đức Chúa Trời không chết. Tôi không phải nói câu này, tôi học của một sư thạch, ông nói vậy đó. Chúa vẫn đang gọi, Chúa vẫn đang thu hút cái sự chú ý của chúng ta ở giữa bao nhiêu cái chuyện mà mình phải nói là cái chuyện nghiệt ngã, cái chuyện khó khăn đó. Mà Chúa vẫn thu hút sự chú ý của chúng ta, bởi vì tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ phải cứ được tiếp tục. Và tiếp tục như thế nào? Bởi sẽ khiến chúng ta nên tay đánh lưới người. Cái chữ hãy theo ta này, nếu chúng ta lưu ý một tí đó, nó nằm ở trong thì hiện tại. Có nghĩa là tùy theo cái sự quyết định của tôi. Nghĩa là từ khi giây phút mà tôi nói yes với Chúa đó, thì ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức là theo Chúa trong hiện tại sẽ có tương lai. Và từ đánh cá thì sang cái gì? Đánh lưới người. Sang đánh lưới người. Tôi nói điều này cho quý vị biết, tôi từng đánh cá. Mà nói đúng, nó không phải đánh cá đâu, mà đi câu cặp. Ở đây chắc tôi biết là cũng có một số người đi câu cặp mà. Thấy người ta làm, mình cũng làm. Mình cũng đi chặt tre. Rồi mình cũng vót cái gì, cái cần câu cặp á. Vót được đâu 50 cái cần câu cặp, 100 cái cần câu cặp vậy đó. Rồi đến mùa nước lớn, vào rừng. Khoảng năm 1978 1978 79, năm đó là quý vị biết là năm đó là rất là khó khăn. Bố đi học tập, đi cải tạo, thì người ta nói thôi bây giờ để cho bố sớm về sớm thì đi gia đình đi kinh tế mới đi. Cũng nghe lời. Nghe lời lên kinh tế mới, mà có phải đi kinh tế mới mà bố về sớm không? Không có. Lên trên đó rồi bắt đầu là thấy người ta, mình thấy bây giờ trên đó thì quý vị biết là ăn cái gì, khoai mì quanh năm, khoai mì bảy món gì đó, các thứ khoai mì, khoai mì là khô, khoai mì ướt, khoai mì đủ thứ hết, khoai mì không, quý vị biết là cơm trắng đó. Mà đến khi có một ngày đó mà ngồi trên xe bò người ta mà thấy cái người địa phương ở đó họ mở cái nồi ra, cái cơm trắng không ngờ nó cơm nó trắng như vậy đó quý vị. Rồi thì bây giờ là mùa mưa rồi, mưa quá nhiều, rồi ngập nước không đi sắm măng nổi thôi. Thì bây giờ nước nhiều hả? Mình đi làm cá, thấy người ta đi cắm cá, mình cũng lục đục đi vô cắm cá. Vào rừng, cắt cỏ tranh, làm gì? Làm lều chứ phải không? Làm lều xong rồi sao? Đi cắm câu. Cắm câu rồi sao? Cắm câu xong cái tiếng đầu tiên đi thăm lần. Rồi thì mưa rả rích. Trời mà mưa mà nghĩa là ấm quá, nằm trong chăn thì thôi cứ thế làm cái một giấc tới sáng. Rồi có cá, có cá không quý vị? Sao có cá được? Người ta đó, người ta dân địa phương đó, người ta chăm chỉ, người ta đi thăm câu, người ta đi là thay mỗi câu cả đêm. Người ta biết có cá, như mình dân thành phố đi xuống cái đó làm sao mà có cá? Phải không? Biết gì đâu mà câu, biết gì đâu mà cắm. Cho nên tôi cần phải được dạy. Đó. Các môn đầu mà các môn đệ của Chúa đầu tiên có biết đánh cá, họ có biết không? Họ biết mà còn chuyên nghiệp nữa. Nhưng mà đánh lưới người thì họ biết chưa? Chưa. Chưa, phải không? Vậy thì sao? Thì Chúa nói như này, ta sẽ khiến. Ta sẽ khiến. Sẽ là trong tương lai. Hiện tại tôi theo Chúa. Nhưng mà chứ khiến sẽ là trong tương lai. Trong tương lai là nó không phải là một sự thay đổi ngay lập tức. Đúng nào? Nhưng là một cái quá trình. Và cái quá trình nó phải trong cái khuôn của Chúa, trong sự uốn nắn của Chúa. Đó. Ngài sẽ uốn nắn, Ngài sẽ làm việc trên quý vị và tôi. Đó. Nhưng mà đa số thì mình sợ phải không? Thật sự là như vậy. Đa số mình sợ, mình lần lửa, mình nói không với Chúa. Rồi cuối cùng thì sao? Bằng cấp cũng hỏng, khôn ngoan cũng hỏng, tài năng cũng hỏng. Cuối cùng cái cuộc đời của mình chỉ đổ vào những cái việc ở dưới trời là kiếm cơm đó. Rồi quý vị biết là nó vắt mình đến kiệt sức. Nó vắt mình đến kiệt sức. Rồi cuối cùng mình nói như Salomon là sao? Hư không theo luồng gió thổi. Mấy tuần này mình học cái bài học về cái bài học này, quý vị ai chưa có vào những cái lớp mà học sách truyền đạo không vô học đi, tuyệt vời, để thấy là hư không theo luồng gió thổi. Thôi bây giờ, thôi bây giờ mình nói như vậy, thôi bây giờ thì Chúa bảo mình đi theo Chúa phải không? Bây giờ chắc mình mặc cả với Chúa chứ. Mình mặc cả với Chúa. Thôi bây giờ con đề nghị Chúa, con đề nghị với Chúa là con đi nhà thờ mà con không không có theo, không cần phải theo Chúa được không? Mình mặc cả với Chúa rồi, giờ thôi thì cũng được, thôi con theo Chúa đi bây giờ mà con không có đánh lưới người được không? Quý vị, hai cái câu chữ này nó gắn liền với nhau, theo Chúa và đánh lưới người nó gắn liền với nhau. Chúa không có tách cái câu này ra. Vậy thì sao? Vậy thì tôi phải làm gì? Phần thứ ba, C. Cái mà làm cho đổ vỡ hội thánh nhiều nhất là những cái lặt vặt đó quý vị ơi. Nó khiến cho cái việc giảng tin lành của Đức Chúa Trời bị bỏ quên. Cái lặt vặt quý vị, cái mình nó thường thường quý vị để ý, hội thánh nó không chết bởi những chuyện lớn đâu. Những cái chuyện lớn mà nó xảy tới tà giáo, tới là có những người là đứng ra là sẵn sàng là đẩy ra liền đó, mà lại chết những cái chuyện nhỏ nhỏ. Cái chuyện nhỏ làm cho mình bực, mình làm cho mình sụp đổ, mình đi cây lớn mình không đụng đâu. Đó. Nhưng mà vấp đá, vấp những cái nhỏ nhỏ mà đau đớn á. Chúa gọi hãy theo ta. Có khi mình nghĩ là mình vào những lớp thần học là theo Chúa. Thần học mà không biết Chúa nó đúng, nhưng mà đi đến cái chỗ chết. Nó phải có một cái gì trong cái con người này, nó phải có cái sức sống của Chúa trong cái con người này. Như vậy thì ngoài theo Chúa thì các môn đồ cũng sẽ đi với nhau chứ, phải không? Bốn ông phải đi với nhau chứ, phải không? À. Như vậy thì ngoài theo Chúa chúng ta thì sao? Chúng ta sẽ đi với ai? Mình đi với cộng đồng đức tin. Mình đi với nhau mà. Theo Chúa mà đi với nhau. Mà đi với nhau. Như vậy thì bây giờ có phải là cái ngày nào mục sư giảng hay thì mình đi, mục sư giảng dở thì tôi mình dạt mà ở nhà, phải không? Tôi không biết như sao. Từ ngày mà tôi đi nghe giảng đó, có những bài giảng hay, có những bài giảng dở. Các mục sư giảng mà không hiểu sao quý vị, Chúa nuôi mình. Chúa nuôi mình. Vào thiên đàng Chúa hỏi, ủa sao có mặt gì, chỉ có mặt mấy ngày Giáng sinh à? Trả lời, tại ông mục sư giảng dở phải không? Tại không? Không. Mình không biết là mình có thể làm gì được đây phải không quý vị? Nhưng mà sáng Chúa nhập tôi phải có mặt. Sự kết nối của tôi với Chúa và với anh em đức tin đó, nó dính trong cả cõi đời đời. Cho nên học thương nhau, học gần nhau, học chấp nhận nhau. Không lẽ vào thiên đàng cái người này đi đầu kia thôi, Chúa ơi, Chúa đi cho đi cửa bên kia, con đi cửa bên này. Không có. Phải không? Rồi sao nữa? Để có thể bước vào sự lớn lao làm môn đồ Chúa thì ngày Thánh Nhật, quý vị, tôi không có biết phải nói làm sao, nhưng mà tôi chỉ có thể nói rằng thôi mình dẹp hết, lo đi thờ phượng, lo đi học trường Chúa Nhật, nghe được tiếng Chúa, để nghe nói, để nói rồi mình biết, mình học, mình mới biết nói về tội lỗi, mình mới biết để mà nói về ăn năn, mình mới biết để mình có thể nói về tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chứ. Không có đi theo, không có đi với Chúa làm sao mà giống Chúa được. 12 môn đồ họ không thể tưởng rằng họ làm những việc mà tin lành đến cùng thế giới, họ không thể tưởng được. 12 con người rất đơn sơ, 12 con người rất là bình thường. Những cái chuyện mà đi vứt tin lành đến cùng thế giới nó vượt qua cái sức mình. Nó phải đến từ Chúa. Nó đến từ Chúa. Như vậy thì sứ vụ của Chúa gọi cho hội thánh ngày nay là gì? Cho quý vị và tôi ngày nay là gì? Nó cũng sẽ có nhiều chuyện. Nhưng cái chính á là cái chỗ đánh lưới người. Cái chỗ chính là cái chỗ đánh lưới người. Mà bỏ cái chỗ này đó, hội thánh sẽ đánh nhau. Vì sao vậy? Nó cứ lục đục hoài, lo giải quyết những cái lục đục thôi, chết rồi. Chứ cái chữ mà các ngươi sẽ trở nên tay đánh lưới người, chứ các ngươi á, nó là không có phải một mình đó. Có một mình mà đánh lưới người, lưới được không? Không. Mỗi người một việc. Đánh lưới người là mỗi người một việc. Tôi hôm qua tôi thấy là cái việc đó là đánh lưới người. Có nghĩa là gì? Người thì lo nấu ăn, người lo tiếp khách, người thì lo gọi phone, người lo chở, người lo đứng ngoài kia hướng dẫn đậu xe, người thì cầu nguyện, người thì giảng, người thì mỗi người một việc. Mỗi người một việc. Cái chuyện nhỏ nhỏ đó, nhưng mà là đánh lưới người đó quý vị, là đem người về với Chúa đó. Như vậy thì mình còn được không? Tháng 11 mình có không? Vẫn còn có không? Đánh lưới người quý vị ơi. Theo Chúa là đánh lưới người là phải đem người về với Chúa. Cho nên Chúa ơi, Chúa ban cho con, cho đi ơn con, xin giúp cho con cầm cái phone lên, giúp cho con trong cái điều này đó. Xin Chúa tham dự vào trong cuộc nói chuyện với của con với người đó, dẫn họ đến với Chúa. Mình biết được, đúng không? Dạ. Rồi, như vậy là theo Chúa là đi theo Chúa, có nghĩa là không đứng một chỗ, là không đứng một chỗ. Mình bỏ tiền ra xây một cái nhà thờ thật lớn, đứng tại chỗ giống như nhà thờ kiến thì sẽ sao? Sẽ chết, bỏ, bán. Đó. Một cái phương thức nào đó mà cứ bám đấy sẽ chết. Sẽ chết. Thế giới nó di chuyển quý vị. Hội thánh không di chuyển, chức vụ không di chuyển, nó cũng sẽ chết như vậy. Cũng sẽ chết. Bao nhiêu người trong chúng ta có lần mình đã đáp Chúa gọi hãy theo ta, mình đã đáp lời Chúa gọi thì Chúa cho mình cái khải tượng nào đó, bây giờ những khải tượng nó đâu rồi? Ồ, Chúa cho mình những cái khải tượng đẹp đẽ lắm quý vị. Quý vị có biết không, cái đêm hôm đó ông mục sư, tôi đi với mục sư Cảnh, ông cầm cái đèn pin, ông tới đây, ngay chỗ này là lúc đó là đang còn là như rừng vậy đó quý vị. Ông soi cái đèn pin, ông soi, ông nhìn nhìn, ông nói anh Hòa ơi, tôi ao ước cái chỗ này mai sau nó sẽ là cái trường kinh thánh á. Chứ cho cái khải tượng đó quý vị. Mà ông nói cái câu đó tiền có không? Một sự cảnh nói cái câu đó có tiền không? Hội thánh có bao nhiêu người lúc đó? Khi ông nói câu đó hội thánh thì có khoảng 20 người. Không có một cái gì hết. Nhưng mà Chúa mở cho cái khải tượng là cái khải tượng cứu người. Và trong đó Chúa sẽ tham dự, Chúa sẽ làm, Chúa sẽ khiến trở nên thành người. Cho nên xin Chúa đem lại cho chúng ta những khải tượng mà Chúa ban cho chúng ta trong những ngày mà Chúa gọi theo Chúa. Rồi trong sứ mạng đánh lưới người, Chúa đòi hỏi quý vị và tôi những cái điều khủng khiếp. Nếu mà Chúa không làm á thì con chẳng có cái gì hết, chẳng làm gì được hết thôi. Cho nên xin Chúa thực hiện, xin Chúa làm cái điều này trong con, xin Chúa khiến con, xin Chúa khiến con là trở nên tay đánh lưới người. Thật là đẹp đẽ. Giữa thế giới không tin Chúa, mình bắt đầu tin. Giữa thế giới mà không nghe tiếng Chúa, mình bắt đầu nghe tiếng Chúa. Giữa một cái thế giới mà quay lưng với Chúa, mình đi theo Ngài. Chỗ của chúng ta hoàn toàn là tuyệt vời quý vị. Bởi vì qua những cái hoàn cảnh éo le, qua những cái cô đơn, qua những cái lịch sử tang thương của chúng ta, Chúa đi với chúng ta. Và con sẽ nói rằng con không bao giờ bỏ cuộc, con sẽ bước theo tiếng gọi của Chúa. Hãy theo ta là phần của Chúa. Và chính Ngài sẽ khiến mỗi chúng ta trở nên tay đánh lưới người. Nguyện lời Chúa ban ơn cho chúng ta. Xin ta hứa lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, Chúa đã gọi những môn đồ ngày xưa, họ vốn là những người rất là tầm thường. Họ kiên nhẫn, họ đi theo Chúa suốt 3 năm, họ không hiểu những điều Chúa nói. Nhưng mà một ngày Chúa mở cho họ thấy những điều kỳ diệu trong cái công tác cứu người này. Xin Chúa cho chúng con tầm nhìn của Chúa. Xin Chúa cho chúng con cái tấm lòng của Chúa, để chúng con có thể vươn ra bằng cách nào đó, để có thể đem cái tin lành của Chúa cho những người chung quanh đang là bị hư mất, họ đang bị đùa đến chốn hình khổ. Xin Chúa giúp cho chúng con có tấm lòng, cái tình yêu thương, để chúng con có thể bước một bước ra khỏi những chỗ an toàn của chúng con đó, để đến với những người chưa được cứu. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn Hội Thánh.